thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tại hội nghị, đại diện công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên, doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc và trang trại chăn nuôi Phẩm Hương cùng 15 trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ký cam kết thực hiện việc cung cấp và sử dụng thực phẩm an toàn.
Hầm biogas đã giúp cho nhiều gia đình có khí đốt hàng ngày, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng và lắp đặt hầm biogas ở các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không có cơ quan chức năng nào giám sát. Người dân chưa biết sử dụng đúng cách, dễ gây sự cố, tai nạn.
Bén duyên với kinh doanh ngay khi còn là sinh viên, chị Đặng Thị Thu Thùy đã nỗ lực không ngừng trên con đường gây dựng sự nghiệp. Với vai trò là giám đốc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, chị đã lãnh đạo công ty có chỗ đứng nhất định trên thị trường về lĩnh vực tư vấn du học. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về người giám đốc này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảm bảo kế hoạch cung ứng sản phẩm an toàn đủ tiêu chuẩn cho các đơn vị tiêu thụ theo đúng hợp đồng ký kết là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tại khách sạn Thái Nguyên vào sáng ngày 10 tháng 5. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu các sở ban ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản về đất đai, cơ chế chính sách, môi trường sản xuất. Về phía tỉnh sẽ có cơ chế khuyến khích dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Hiện trung bình mỗi năm, tỉnh Thái Nguyên đã sản xuất được trên 380.000 tấn lúa gạo, 135.000 tấn thịt hơi các loại, 9.300 tấn cá, 210.000 tấn rau tươi, trên 60.000 tấn quả và hơn 40.000 tấn chè búp khô. Tuy nhiên, việc sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo ra được mối liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chưa xây dựng được lòng tin với người tiêu dùng về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực trạng trên, kết nối cung cầu là giải pháp mà tỉnh đang chỉ đạo triển khai nhằm hình thành liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Thực hiện nội dung này từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát nhu cầu tiêu thụ của 95 bếp ăn tập thể và lựa chọn ra 12 cơ sở sản xuất nông sản an toàn để tổ chức kết nối cung cầu. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất chế biến, kiểm nghiệm và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đơn vị đạt yêu cầu. Cũng tại hội nghị kết nối cung cầu, đại diện công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên của thành phố Thái Nguyên, doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc của Đồng Hỷ và trang trại chăn nuôi Phẩm Hương ở thị xã Phổ Yên cùng 15 trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ký cam kết thực hiện việc cung cấp và sử dụng thực phẩm an toàn.
Ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1101 QĐ-UBND phê duyệt phương án phân bổ 100.000 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hạ tầng các mô hình sản xuất tập trung, công trình vệ sinh và các công trình khác tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, 100.000 tấn xi măng được phân bổ cho 140 xã tại 9 huyện thành thị trong tỉnh theo tiêu chí hỗ trợ 100% nhu cầu đăng ký của các địa phương để xây dựng kênh mương nội đồng và hạ tầng khu phát triển sản xuất bằng 18.112 tấn, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn bằng 77.800 tấn, theo định mức 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, phân bổ 1.000 tấn một xã, 76 xã chưa đạt chuẩn phân bổ 600 tấn một xã, 53 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phân bổ 400 tấn một xã và nguồn dự phòng. Thành phố Thái Nguyên được phân bổ 3.200 tấn xi măng cho 8 xã nông thôn mới xây dựng đường giao thông. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị. Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để sử dụng xi măng đúng mục đích đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, công khai quy trình thực hiện, động viên nhân dân đóng góp vào huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đối ứng để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo quy định, áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù, chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra 240 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, xử phạt 16 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền phạt 16,5 triệu đồng, tiêu hủy 1.900 lít rượu nấu thủ công và 100 chai rượu đóng chai không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động tỉnh kiểm tra tịch thu 400 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 33 người, khám sức khỏe cho 36 người liên quan, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 3 cơ sở.
Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai được đặt ra với mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100% cho các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức, cộng đồng dân cư có đủ điều kiện, kiểm tra rà soát quỹ đất công, đất chưa sử dụng để quản lý và sử dụng đạt 100%. Phối hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của các xã phường trên địa bàn thành phố, kết nối mạng phường xã, thành phố, tỉnh để thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ cấp 3, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra của đề án, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện như tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về đất đai, kiểm tra rà soát các quỹ đất công, đất xen kẽ trong khu dân cư, đất chưa sử dụng để quản lý và tổ chức thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước theo quy định, lập trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 thành phố Thái Nguyên và tổ chức thực hiện, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý bản đồ địa chính 3 cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ về đất đai, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức đi thăm tặng quà gia đình 4 công nhân người lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh, gồm anh Đặng Quang Ngọ và chị Từ Thị Thủy, cùng ở xóm 8, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Thu ở xóm 2, xã Phúc Hà, bị tai nạn lao động chết năm 2016 và anh Lý Thanh Tùng ở tổ 25, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Cả 4 trường hợp trên bị tai nạn khi đang làm công nhân tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Thái Nguyên trong vụ nổ nồi hơi hồi tháng 11 năm 2016. Đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và tặng quà gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời động viên các gia đình vượt qua thương tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho 3 công nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp, tặng số tiền 3 triệu đồng cho một gia đình công nhân không may bị hỏa hoạn, hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chi nhánh Sông Công.
Mùa hè thường có những đợt nắng nóng với nhiệt độ trong ngày ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát như tay chân miệng, cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, thủy đậu, liên cầu lợn, tiêu chảy, tả, lị. Mọi người đều có thể mắc các bệnh truyền nhiễm vào mùa hè, nhưng trẻ em là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công nhất. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ cần được chủ động thực hiện tốt tại cả gia đình và trường học. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã ban hành các văn bản đến các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm chủ động có những biện pháp, phương án phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa hè. Trong đó nhấn mạnh khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đó là trước dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục chịu tác động của El Nino, khiến mùa hè nóng hơn trung bình từ 0,5 đến 1 độ C và mưa trái mùa sẽ tăng lên. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức và chủ động phòng chống các loại dịch bệnh bằng những hoạt động thiết thực, cần vệ sinh môi trường thường xuyên, diệt muỗi và loang quăng, bọ gậy, ngủ màn, ăn uống đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đến cơ sở y tế gần nhất khi thấy các dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh. Trong thời kỳ cao điểm tháng 5, tháng 6, ngoài việc chú trọng ngăn ngừa virus cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác có khả năng lây sang người xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ một số dịch bệnh khác như dịch sốt xuất huyết, Zika. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch có phương án cụ thể để ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2017 với chủ đề Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ. Đây là một trong những hoạt động sẽ được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dự kiến sẽ được trưng bày tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô tháng 10 năm 2017. Đối tượng tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm nay là mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 35, kể cả người Việt Nam sống và làm việc tại nước ngoài. Với chủ đề Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ, nội dung các tác phẩm tham gia tập trung phản ánh về các vấn đề của cuộc sống đương đại trong giới trẻ, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng các giá trị khác hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Các tác phẩm tham gia festival thuộc thể loại ảnh đơn và các tác giả được quyền tham gia tối đa 8 tác phẩm, trong đó các tác phẩm ảnh tham dự là những ảnh được sáng tác trong 2 năm trở lại đây và chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Thời gian nhận ảnh kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017. Kết thúc festival, ban tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm đạt chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, hầm bioga đã giúp cho nhiều gia đình có khí đốt hàng ngày, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng và lắp đặt hầm bioga ở các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không có cơ quan chức năng nào giám sát. Người dân chưa biết sử dụng đúng cách, dễ gây sự cố tai nạn. Bài viết Cẩn trọng khi sử dụng hầm bioga của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế, thành phố Thái Nguyên hiện có 16 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô hàng nghìn con, hàng trăm hộ gia đình có nuôi lợn từ 5 con trở lên. Các trang trại chăn nuôi lớn đều xây dựng bể bioga hàng trăm mét khối nhằm xử lý chất thải, giảm ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Còn những hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, hầm bioga cũng được đầu tư xây dựng từ 10 đến 50 mét khối để tận dụng chất thải từ chăn nuôi, làm khí đốt cho gia đình. Hơn thế, bã và chất thải đã qua xử lý bằng hầm bioga còn là nguồn phân hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Không thể phủ nhận những lợi ích về kinh tế, môi trường mà hầm bioga mang lại cho sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hầm bioga cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu người dân không biết sử dụng đúng cách. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 3, tại nhà ông Phạm Quang Khánh, tổ 19, phường Gia Sàng đã xảy ra một vụ nổ hầm bioga. Vụ nổ lớn đã khiến những nhà dân cách đó vài trăm mét bị rung lắc mạnh. Riêng nhà ông Khánh thì bị vỡ nhiều cửa kính, một số vật dụng và sập toàn bộ khu vực chăn nuôi diện tích 18m2 của gia đình. Rất may không có người bị thương do gia đình đã kịp thời phát hiện và rời khỏi nhà trước khi vụ nổ xảy ra. Được biết, bể bioga của gia đình đã bỏ không từ 10 năm nay. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do khí phốt pho tự cháy gặp khí bioga gây nổ. Thực tế hiện nay, việc xây dựng bể bioga của các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ đều tự phát và không có cơ quan chức năng giám sát việc xây dựng, lắp đặt. Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn cho biết, trên địa bàn xã hiện có 5 hộ chăn nuôi lợn từ 50 đến 200 con, còn lại chăn nuôi từ 5 đến 10 con thì có tới vài chục hộ. Chúng tôi luôn khuyến khích người dân xây dựng bể bioga để xử lý môi trường, tạo nguồn khí đốt cho gia đình và hầu hết các hộ chăn nuôi đều xây dựng bể bioga. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được văn bản nào quy định về việc xây dựng bể bioga và xã cũng không quản lý hay giám sát việc xây dựng, lắp đặt bể bioga của các hộ dân. Theo các chuyên gia, sau khoảng từ 1 đến 2 năm sử dụng, hầm bioga sẽ phát sinh váng. Do vậy, để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người dân tuyệt đối không được lắp đặt đường ống dẫn khí đi qua những nơi gần nguồn nhiệt, dễ gây cháy nổ. Khi cuốc xới hay đào móng xây dựng các công trình gần hầm bioga cần cẩn trọng, tránh tác động của ngoại lực vào hầm sẽ dễ gây nổ bởi áp suất khí trong hầm rất lớn. Đối với những hầm đã để lâu ngày không sử dụng, cần tạo một đường thoát khí từ trong hầm ra bên ngoài, tránh để các chất hữu cơ tích tụ lâu ngày chuyển hóa thành khí mê tan, dễ gây cháy nổ.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bén duyên với kinh doanh ngay khi còn là sinh viên, chị Đặng Thị Thu Thùy đã nỗ lực không ngừng trên con đường gây dựng sự nghiệp. Hiện nay, chị Thùy đang làm giám đốc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.
Đến sớm hơn cuộc hẹn gặp chị Thùy trước nửa tiếng, chúng tôi chứng kiến cuộc trao đổi tư vấn trực tiếp giữa giám đốc Thùy và khách hàng là anh Nguyễn Văn Trang. Anh Trang đang hoàn tất các thủ tục tại công ty Việt Pháp để cho con đi du học Nhật Bản. Mọi thủ tục liên quan cùng những thắc mắc về chuyến đi của con anh Trang đã được giám đốc Thùy cùng nhân viên của công ty Việt Pháp tư vấn ân cần cặn kẽ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trang nói, cho con đi du học là quyết định không hề dễ dàng đối với gia đình. Do đó anh Trang đã lựa chọn rất kỹ đơn tư vấn, bảo lãnh để con có chuyến du học thành công.
Trước khi tôi đến với Việt Pháp, chỗ chị Thùy tôi đã đến rất nhiều các cái đơn vị khác. Nhưng mà khi tôi về đến đây tôi cảm giác là độ tin cậy nó rất là cao. Cái sự bàn bạc giữa hai bên cụ thể, từng chi tiết một trong hợp đồng. Cái cuối cùng nữa là khi mà bên gia đình có yêu cầu thắc mắc gì, bên công ty, quyền ký công ty Việt Pháp và chị Thùy Anh Thắng đều giải thích và giải đáp một cách rất là rõ ràng và dễ hiểu. Đặt niềm tin vào chúng tôi gửi con đi du học với nước ngoài.
Chị Đặng Thị Thu Thùy sinh năm 1981, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Năm 2005, cô sinh viên Thu Thùy luôn ấp ủ ước mơ làm kinh doanh và Thùy đã chuyển ngành sang học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Ngay từ những năm học đầu tiên, Thùy đã bắt đầu kinh doanh và nhanh chóng mở được đại lý cho một hãng mỹ phẩm tại Thái Nguyên với doanh số đáng nể từ 500 đến 700 triệu đồng một tháng. Với khả năng điều hành của mình, chị Thùy được mời đến làm tại trung tâm bảo hành Nokia. Coi đây là cơ hội để học hỏi thêm những kỹ năng quản lý tại một tập đoàn kinh tế lớn, nên chị Thùy đã nhận lời. Đến năm 2015, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong kinh doanh và quản lý điều hành, chị Thùy đứng ra hợp tác tuyển sinh du học với công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Việt Phát Ninh Bình. Việc kinh doanh thuận lợi nên đến năm 2016, chị Thùy quyết định thành lập công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Phát, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học tại hai thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mang theo tâm huyết góp phần đào tạo thế hệ trí thức mới thời kỳ hội nhập, từ đó nâng cao giá trị con người Việt Nam, chị Thùy cùng đội ngũ nhân viên trong công ty đã nỗ lực xây dựng niềm tin với du học sinh và người nhà du học sinh. Chị Đặng Thị Thu Thùy chia sẻ.
Khi mà mình bắt đầu vào trong cái lĩnh vực tư vấn du học thì nó cũng khá là khó khăn. Bởi vì đối với thứ nhất là vùng miền thì Thái Nguyên là một trong những cái tỉnh miền núi. Tất cả được các gia đình và những học sinh khi mà được tư vấn du học đều cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Và người ta cho con đi xa thì cái vấn đề lo lắng đầu tiên là cái khoản tài chính mà các gia đình phải lo. Và cái vấn đề thứ hai là khi sang đến bên đất nước xa như vậy thì ai sẽ là người chăm sóc con họ? Ai sẽ là người mà uốn lắn và hàng ngày theo dõi con họ? Thì đây là một trong những cái mà trăn trở và công ty cũng phải giải đáp rất là kỹ để lấy được niềm tin từ khách hàng.
Từ chỗ chỉ có 7 chi nhánh với 8 nhân viên ở thời điểm mới thành lập, đến nay Việt Phát đã tạo dựng được mạng lưới 25 chi nhánh văn phòng đại diện tại 25 tỉnh thành, trải dọc các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung, cùng đội ngũ hơn 40 lao động có thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thị Như Quỳnh, nhân viên công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Phát cho biết.
Môi trường làm việc của Việt Phát thì em thấy là môi trường làm việc thứ nhất là khá là thân thiện và thứ hai nữa là các cái hoạt động công ty như quan hệ giữa giám đốc rồi với nhân viên và các cái thành viên ở trong công ty thì khá là hòa đồng và mọi người cũng rất là giúp đỡ nhau trong công việc. Chị Thùy là một người lãnh đạo thứ nhất là trong các hoạt động của công ty thì chị cũng hỗ trợ cho công việc của mình cũng rất là nhiều và thứ hai nữa các quyết định của chị rất là chuẩn xác và thứ hai cũng rất là quyết đoán.
Không chỉ thực hiện tốt việc điều hành quản lý tại doanh nghiệp, chị Thùy còn được cộng đồng doanh nhân trẻ Thái Nguyên biết đến với vai trò là thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Thời gian qua, chị Thùy đã luôn chủ động tham mưu những cách làm hay cùng ban chủ nhiệm đưa chất lượng hoạt động của câu lạc bộ ngày càng được nâng cao, là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp thành viên có cơ hội mở rộng giao lưu hợp tác cùng phát triển. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà là một tập thể đoàn kết tập hợp bao gồm những cái doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh với mong mỏi hoài bão khát khao làm giàu chính đáng. Thế thì ngoài cái trách nhiệm mà tạo ra những cái lợi ích kinh tế cho cá nhân cho tập thể thì bên cạnh đó câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà cũng thường xuyên tổ chức những cái chương trình từ thiện nhân đạo xã hội. Thì nói về bạn Thùy thì bạn Thùy là hiện là chính văn phòng của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Tôi đánh giá bạn là một người rất là tích cực trong những cái hoạt động của câu lạc bộ nói chung và những cái hoạt động nhân đạo từ thiện. Ngoài cái công việc của văn phòng là rất nhiều, bạn luôn thực hiện tốt. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên có những cái đóng góp sáng tạo trong cái hoạt động đổi mới của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà.
Kinh doanh trong lĩnh vực khá mới mẻ nhưng nhờ sự tâm huyết của chị Thùy cùng sự nỗ lực của đội ngũ người lao động trong công ty nên thương hiệu Việt Phát đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường khi ngày càng chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng. Sau gần một năm, lượng khách hàng đến làm hồ sơ đi du học đã tăng từ 100 lên hơn 220 khách. công ty đã được Hiệp hội các trường Nhật ngữ trao tặng bằng khen về tư vấn du học Nhật Bản. Chị Thùy chia sẻ.
Về Việt Pháp thì trong thời gian tới, Việt Pháp sẽ định hướng là đối với cái việc mà mở rộng các cái mạng lưới chi nhánh ở trong nước thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà Việt Pháp sẽ phải hoàn thành trong năm 2017. Thế còn đối với phát triển mạng lưới ra nước ngoài thì hiện nay là Việt Pháp đang củng cố và tôi đang muốn là làm vững hai cái thị trường là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Con đường khởi nghiệp của doanh nhân Trần Thị Thu Thùy đã cho thấy thành công đến được là nhờ sự tâm huyết, nỗ lực không ngừng và xây dựng giá trị cốt lõi là niềm tin với khách hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng ở mọi thị trường kinh doanh, mọi doanh nghiệp, doanh nhân muốn có cho mình chữ tín để góp phần phát triển bền vững. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 1 tháng 5 năm 2017.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay 11 tháng 5, rãnh thấp ở phía Bắc có vị trí ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, ngày 12 tháng 5, ở các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo khoảng ngày 14 đến 15 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G. này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ
gì?
Viettel này đã có sim 4G, các sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao, 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo, có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2017, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, yoga cho trẻ em. 3. Các môn phái võ, vô vi nam, thiếu lâm, karate do. 4. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. 5. Các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ lễ hội, mỹ thuật, nghệ thuật, nghi lễ. Ngoài ra, nhà thiếu nhi Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Thời gian tuyển sinh từ 20 tháng 5 năm 2017 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2017 tại Giáp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn tỏa sáng năng khiếu, phát triển tài năng và có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.